Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp cho ra một cuốn sách đồ sộ về chống tham nhũng nhân kỷ niệm tròn 10 năm. Ông thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Cuốn sách dày đến 600 trang có tựa đề Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản. Ông Trọng thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, không lâu sau khi ông lên làm Tổng Bí thư. Thời gian đầu, cơ quan này dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi chuyển sang cho ông Trọng làm trưởng ban cho tới nay. Theo lời giới thiệu của hãng tin Nhà nước Việt Nam thì cuốn sách này hệ thống hóa sự chỉ đạo của ông Trọng về chống tham nhũng và thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của đảng trong công tác chống tham nhũng. Cuốn sách được chia ra làm 3 phần. Phần 1 trình bày các bài viết, bài phát biểu của ông Trọng tại các hội nghị của đảng về chống tham nhũng cũng như tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Phần thứ hai là tập hợp tuyển lựa các bài viết của ông Trọng về xây dựng chỉnh đốn đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên. Nội dung chính của phần này là thể hiện quan điểm của ông Trọng rằng chống tham nhũng là phải làm từ xa, từ sớm với trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng. Ông Trọng được cho là có chuyên môn về xây dựng đảng với bằng tiến sĩ lấy được ở Liên Xô trước đây. Riêng phần thứ ba là gần 100 ý kiến đánh giá về công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng từ các tầng lớp nhân dân, đại biểu quốc hội, các quan chức và các nhân vật quốc tế. Theo tìm hiểu của VOA, các dạng sách chính trị tuyên truyền của đảng như quyển này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thường không có người dân nào mua về đọc, mà chỉ được phân phối miễn phí cho các cơ sở đảng trên toàn quốc. Họ đem sách về để đó hoặc yêu cầu các đảng viên phải đọc. Bên cạnh bản in giấy, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng tung ra bản điện tử của cuốn sách để độc giả có thể vào đọc miễn phí trên trang stbook.vn, cũng theo Thông tấn xã Việt Nam. Chống tham nhũng hay còn gọi là công cuộc đốt lò là dấu ấn lớn nhất trong 3 nhiệm kỳ Tổng bí thư của ông Trọng. Trong khuôn khổ cuộc đấu tranh này đã có hàng chục ủy viên Trung ương Đảng bị mất chức, kỷ luật, khai trừ, thậm chí tù tội, con số nhiều nhất từ trước tới nay. Trong số đó có các ủy viên Bộ Chính trị như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và mới đây nhất là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Mỗi vận động viên Việt Nam giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè ở Paris vào năm sau sẽ được thưởng đến $1 triệu theo một thỏa thuận giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và nhà tài trợ vừa được báo chí trong nước loan báo. Đây sẽ là mức tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay cho một vận động viên thể thao Việt Nam. Số tiền thưởng đó tương đương gần 24 tỷ đồng tiền Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Olympic Việt Nam, gọi tắt là VOC, và một công ty có tên gọi là Ason Việt Nam đã công bố bản ghi nhớ về việc tài trợ tiền thưởng này hôm 1 tháng 2 tại Hà Nội, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước cũng như báo chí trong nước không nói rõ công ty này của quốc gia nào và hoạt động trong lĩnh vực nào, do ai sở hữu, mà chỉ cho biết là đối tác chiến lược của Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế ISF ở Việt Nam. Ngoài ra, những vận động viên đoạt huy chương bạc và huy chương đồng sẽ được thưởng lần lượt là $500,000 và $200,000. Trong lịch sử, Việt Nam chỉ từng một lần giành huy chương vàng Olympic, đó là chiếc huy chương của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong môn bắn súng tại kỳ Thế vận hội Rio 2016. Khi đó, xạ thủ này được thưởng 5,4 tỷ đồng, tức là chưa đến 1/4 mức thưởng được đưa ra tại Paris năm 2024. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 3 lần giành huy chương bạc. Trần Hiếu Ngân trong môn Taekwondo hồi năm 2000, Hoàng Anh Tuấn trong môn cử tạ vào năm 2008 và Trần Lê Quốc Toàn cũng với môn cử tạ vào năm 2012. Tuy nhiên, tại kỳ Olympic vừa qua ở Tokyo vào năm 2020, đoàn Việt Nam tham dự 10 môn thi đấu với 18 vận động viên, nhưng không giành được bất kỳ huy chương nào. Cũng tại buổi lễ hôm 1 tháng 2, Ason Invest và ISF cũng loan báo sẽ đưa các vận động viên Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn. Ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, được dẫn lời nói rằng sự hỗ trợ của Quỹ Chiến lược Thể thao Quốc tế ISF, vốn có nhiều kinh nghiệm gây quỹ phát triển phong trào thể thao ở nhiều nước trên thế giới, là cơ hội vàng cho thể thao đỉnh cao Việt Nam nâng cao thành tích tại đấu trường thế giới. ISF là một tổ chức của Hàn Quốc nhằm phát triển quan hệ thể thao quốc tế, dựa trên tinh thần Olympic hướng tới giúp thể thao Hàn Quốc có bước nhảy vọt trên đấu trường quốc tế. Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 năm sau với 329 nội dung thi đấu để tranh 329 bộ huy chương.
Gần 30 nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam và hải ngoại đang tham gia hội nghị tự do tôn giáo quốc tế tại thủ đô Washington từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 trong nỗ lực tiếp tục đánh động dư luận quốc tế về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Cũng tham dự hội nghị AF Summit 2023 là nhiều nhân vật nổi tiếng và giới chức lãnh đạo quốc tế như Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế Hai Niềm Tin, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, lãnh đạo khối thiểu số trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều lãnh đạo các giáo hội khắp thế giới. Là một diễn giả tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hiện đang du học và làm việc tại Rome, chia sẻ với VOA về thông điệp ông gửi đến hội nghị lần này.
Tôi chỉ muốn gửi đến hội nghị thông điệp rằng Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, các tôn giáo không có tự do và quyền con người không được tôn trọng. Và các tôn giáo đang bị nhà cầm quyền đàn áp hoặc là khống chế hoặc là làm cho tha hóa biến chất, và tín đồ của các tôn giáo không được tự do thực hành niềm tin của mình và không được đối xử một cách bình đẳng ở trong đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, vân vân.
Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam phát biểu bằng tiếng Anh tại hội nghị vào sáng ngày 31 tháng Giêng.
The communists want to turn the religion into tools for their domination. The communist regime now in Vietnam is essentially a rap mafia organization.
Ông nói, chính quyền Việt Nam là kẻ biến tôn giáo thành công cụ thống trị của mình. Chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam thực chất là một tổ chức mafia đỏ. Họ cấu kết với tư bản trong và ngoài nước để cướp đoạt tài sản của người dân và bóc lột người lao động thông qua việc buôn người ẩn kín.
Một ngày trước khi diễn ra phiên họp chính thức, các nhà vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam có cuộc gặp gỡ với nhân viên của Thượng nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ để lên tiếng cho tự do tôn giáo và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Phái đoàn này bao gồm nhiều đại diện của các chi phái cao đài 1926 đến từ tiểu bang California, Massachusetts, Rhode Island và Texas, bà Tanya Đỗ Nguyễn, đại diện cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, và Linh mục Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Có mặt tại hội nghị lần này, quyền chánh trị sự Lê Phú Hữu thuộc Thánh Thất và Điện thờ Phật Mẫu Mountain View, Dallas, bang Texas, nơi được xem là thành trì của tín đồ cao đài gốc 1926, độc lập với Hội thánh cao đài 1997 được chính quyền Việt Nam hậu thuẫn, chia sẻ các nội dung tham luận của ông.
Tôi thì đại diện cho anh em ở Việt Nam, tại kỳ này cái số anh em không có cô Xuân Mai đâu không qua được, thì tôi tường trình về cái sinh hoạt trong năm qua. Những người ở Việt Nam đã tham dự cuộc đại hội tháng 6 năm 2022 là cô chánh sự Nguyễn Xuân Mai và cuộc đại hội ở Indonesia thì phối sự Nguyễn Ngọc Chiến. Thì trong khi mà đi về thì cô Xuân Mai về tới phi trường thì công an của ở phi trường cô lập cô trong một cái phòng riêng để mà khảo sát trong cơ thể của ta. Thì chính những sự kiện này đưa đến vấn đề và sự quan tâm của Hoa Kỳ mà đưa Việt Nam vào cái dạng là theo dõi. Hiện bên phó đại sự Nguyễn Hồng Diến cũng vậy, khi đi Andorra họp rồi về thì cũng họ cũng mời một tra hỏi xét hỏi nhà nước Việt Nam, họ cũng đã thấy được cái sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ và của Liên Hiệp Quốc, thì cho nên thực sự là họ không có cái sự khủng bố mà đàn áp như hồi xưa nữa, nhưng mà họ cũng làm việc như vậy nhưng mà không có cái sự bạo hành ở trong đó. Thì rõ ràng họ cũng có một cái phần nhún nhường về cái sự quan tâm theo dõi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là Liên Hiệp Quốc đó.
Góp chung tiếng nói với ông Lê Phú Hữu từ Thánh Thất và Điện thờ Phật Mẫu Mountain View, ông Bùi Giang Quang chia sẻ nhận định cá nhân của ông với VOA về sức ảnh hưởng của chính quyền Việt Nam đối với chi phái cao đài độc lập ở hải ngoại.
họ đưa bàn tay nối dài ra ngoài này sau khi đã chiếm được Tòa Thánh Tây Ninh cũng như là 300 cái thánh thất ở Việt Nam. Bây giờ họ muốn đồng hóa đạo Cao Đài rồi bắt đầu họ đưa cái bàn tay nối dài ra ngoài này. Thì chúng tôi dùng luật pháp Hoa Kỳ để không có cho họ chặn đứng mọi âm mưu mà tiêu diệt đạo Cao Đài.
Linh mục Nguyễn Văn Khải nhắc lại sự can thiệp của chính quyền đối với việc đòi công lý cho nạn nhân của vụ xả độc gây ô nhiễm biển miền Trung của công ty Formosa Gera vào năm 2016.
Ban lãnh đạo công ty Formosa đi đêm với nhà cầm quyền cộng sản để chối bỏ trách nhiệm đền bù một cách công bằng cho người dân. Cho nên á, tôi thấy đấy là một tội ác, là một sự bất công rất lớn. Cho nên tôi cần phải lên tiếng, mà một số người dân ở địa phương đã tham gia bảo vệ cái quyền sống của mình, bảo vệ cái công lý và sự thật, bảo vệ môi trường, thì đã bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp dã man và họ đã bắt bớ nhiều người liên quan, đặc biệt là có một thanh niên công giáo rất là có tinh thần vì dân vì nước, đã tham gia viết nhiều bài báo để lên tiếng về vụ Formosa. Đó là anh Nguyễn Văn Hóa, và anh ta cũng đã bị bắt và bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 7 năm tù. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi trong cái thế giới văn minh hiện đại này. Chỉ vì việc bảo vệ quyền lợi dân lành, chỉ vì việc nói sự thật mà bị đàn áp, bị bắt bớ tù đầy như vậy. Đấy là việc không thể chấp nhận được, đó là một tội ác.
Bà Lo Nguyễn đến từ bang Virginia, đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Đức Tin và Công lý ở Việt Nam, trao đổi với VOA về kỳ vọng của bà khi tham gia hội nghị này.
Và chúng tôi rất hãnh diện và được có dịp để mà nói tất cả anh chị em, những người có cái thích ý nguyện, có cái sự mong muốn Việt Nam được một chút tự do. Và Việt Nam sẽ được bình an qua cái sự sống hạnh phúc, không có phải vất vả như bây giờ.
Với sự điều phối của tổ chức phi chính phủ BBSOS có trụ sở ở Hoa Kỳ, các nhà hoạt động sẽ tham gia thảo luận về ngôn ngữ hận thù và kích động bạo lực ở Việt Nam, hội luận bàn tròn về đại sách lược để khôi phục hội thánh Cao Đài, hội luận về ý nghĩa của việc Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, họp báo về tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam, hội thoại về tự do tôn giáo và tinh thần liên thông đa tôn giáo Việt Nam, trong số hàng loạt các sự kiện khác. Dự kiến vào tối ngày 31 tháng Giêng, các nhà hoạt động tự do tôn giáo Việt Nam sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện đa tôn giáo cho tất cả những ai chỉ vì mang một niềm tin hoặc tranh đấu cho quyền tự do về lương tâm và tư tưởng mà bị tước đoạt mạng sống, bị khủng bố hoặc chịu cảnh tù đầy. Đây là lần thứ hai Phái đoàn Việt Nam tổ chức buổi cầu nguyện này. Buổi cầu nguyện thứ nhất đã diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo 2022 vào tháng 6 năm ngoái, cũng được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ. Ủy ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo 2023 cho biết trong một thông cáo báo chí, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một liên minh mạnh mẽ gồm các tổ chức hoạt động cùng nhau vì mục tiêu tự do tôn giáo trên toàn thế giới bằng cách nâng cao nhận thức cộng đồng và sức mạnh chính trị cho phong trào tự do tôn giáo quốc tế. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ chuyện sách nhiễu các tín đồ tôn giáo độc lập hay đàn áp tự do tôn giáo. Trong một văn bản phản hồi đề nghị bình luận của VOA vào tháng 11/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.